Lê kính chào quý thính giả. Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay sẽ là các tin vắn y học, bác sĩ Phan Đình Hiệp và kỹ nghệ tế bào gốc. Dược sĩ Trâm Anh cũng sẽ nói về những điều cần biết khi đi mua thuốc theo tòa bác sĩ. Trước hết là một vài tin vắn y học. Ung thư da giảm ở người trẻ, nhưng tỷ lệ ung thư da ác tính vẫn cao thứ hai trên thế giới. Theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc, thì các trường hợp ung thư da trong giới trẻ của Úc đã giảm trong hơn 14 năm qua, tức là từ năm 2002 đến 2016. Theo báo cáo này, ung thư da được chẩn đoán ở những người dưới 40 tuổi đã giảm hơn 30%. Nhưng ung thư da ác tính ở Úc trên toàn quốc có tỷ lệ cao thứ hai trên thế giới, với hơn 13.000 trường hợp mới được xác định riêng trong năm 2016. Được biết gần 1.800 người được chẩn đoán ung thư da ác tính sẽ chết trong năm nay. Trên trang y học của đài ABC thứ ba 19 tháng 7 năm 2016, có bài viết của bác sĩ Karl Kostelnicki cho hay cà phê có thể đóng vai trò trong việc làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tiểu đường. Ở nam giới Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là hình thức thường xuyên nhất được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và là nguyên nhân thứ hai dẫn đến cái chết của bệnh ung thư. Theo bác sĩ Karl Kostelnicki, mối liên hệ giữa ung thư tuyến tiền liệt và cà phê một lần nữa được xem là rất tích cực. Một nghiên cứu đã xem xét 13 nghiên cứu khác, trong đó có hơn 530.000 người được uống mỗi ngày thêm 2 ly cà phê và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt của họ đã giảm 2,5%. Nhìn chung, những người uống cà phê nhiều có nguy cơ 10% bị ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với những người uống ít. Cũng đài ABC đưa tin ngày 15 tháng 7 vừa qua, các nhân viên điều tra pháp y tiểu bang New South Wales đã khám phá ra rằng bà Sheila Trisdale, 75 tuổi, đã chết vì mất máu không kiểm soát được sau khi đi hút mỡ theo quy trình tế bào gốc. Đây là cái chết đầu tiên được báo cáo chết vì cách điều trị này. Bác sĩ Price, người tiến hành giải phẫu, nói rằng ông đã có nói chuyện với chồng của bà Sheila 4 ngày trước khi làm giải phẫu và đã nói với ông rằng bà Sheila nên ngưng dùng thuốc aspirin, tức thuốc lãng máu. Bác sĩ Price là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, một trong những người đi tiên phong trong kỹ nghệ cấy tế bào gốc trích xuất từ chất béo. Các nhân viên điều tra cho biết các chữa trị của bác sĩ Price có thể liên quan đến cái chết của bà Sheila. Các nhân viên điều tra cũng khuyến cáo rằng việc điều trị của bác sĩ Price nên được đưa cho Ủy ban Khiếu nại Chăm sóc Y tế New South Wales điều tra. Chúng tôi đã hỏi bác sĩ Phan Đình Hiệp, thưa bác sĩ, về y học thì điều trị tế bào gốc đã được điều trị trong những trường hợp bệnh như thế nào ạ?
Thưa chị Đức Lê, vấn đề về điều trị bằng tế bào gốc gọi là stem cell đang là một cái hướng đi rất là mới của cái y học hiện đại. Rất là nhiều nghiên cứu đang và những thử nghiệm đang tiến hành trong điều trị một số bệnh, kể cả những bệnh rất là khó khăn, ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh thấp huyết áp, bệnh Parkinson, bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Những cái bệnh về kể cả và những bệnh về chấn thương thần kinh thủy sống và đặc biệt là một số bệnh về cơ xương khớp như là một số người bị đứt dây chằng hoặc là chấn thương các cái khớp thì cái việc điều trị của stem cell có vẻ như là hiệu quả rất là cao. Hiệp dùng chữ có vẻ bởi vì những cái này vẫn còn là quá mới và chưa có những cái nghiên cứu thực sự là hiệu quả để chứng minh từng nào để mà ủy hội của Úc có thể đưa vào trong lĩnh vực điều trị cho bệnh nhân cụ thể.
Thưa bác sĩ, tại sao trong câu chuyện vừa rồi bác sĩ Bright lại sẽ bị Ủy ban Khiếu nại và Chăm sóc Y tế New South Wales điều tra về cái chết của bà Sheila?
Trong trường hợp cái bệnh nhân 75 tuổi này mất, vấn đề thứ nhất ở điểm là bệnh nhân, bất kỳ một trường hợp nào bệnh nhân mà chết thì thường thường bên pháp y người ta tìm tra cái nguyên nhân nào. Trong cái bài báo nói là bác sĩ đã yêu cầu là người nhà nên dừng cái thuốc aspirin cho 4 ngày mà không hiểu là đã dừng hay chưa, thì cái đó có thể làm nguyên nhân chảy máu rất là cao. Thì cái thủ thuật mà có thêm aspirin cùng với nhau thì có thể là nguy cơ chảy máu và bà cụ 75 tuổi này có thể mất vì lý do chảy máu. Nhưng mà cái điểm đó là thứ nhất. Còn điểm thứ hai á là đây là một cái thủ thuật mà chưa chính thức có cái nghiên cứu theo hiểu biết đến giờ này, thì chưa có nghiên cứu chính thức là cái quy trình sẽ được điều trị như thế nào. cái điều trị của Úc thường thường người ta có quy định là phải điều trị như thế nào, trong cái môi trường thế nào, có những cái quy định bắt buộc phải làm như thế nào thì gần như là chúng ta chưa có quy định đó. Vậy thì cái bác sĩ Bright đã dùng cái đó để điều trị cho bệnh nhân, nó không cấm nhưng mà nó cũng chưa có quy định, thành thử nó làm cái gap đây. Thì sẵn cái việc bệnh nhân mất thế này thì người hội về cho vấn đề điều trị thì người ta muốn những nguyên tắc nhất định, chứ không thể là điều trị theo gọi là giống như kiểu chưa có quy định chặt chẽ, chưa có cái nghiên cứu cụ thể.
Quý thính giả đang nghe Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Vừa rồi là những tin vắn y học và bác sĩ Phan Đình Hiệp. Trong một chương trình Sức khỏe là vàng trước đây, SBS Radio có trình bày những điểm căn bản về thẻ Medicare, một thẻ mà hầu hết những người sinh sống tại Úc đều có. Với thẻ này, bất kỳ ai cũng có thể được điều trị y khoa miễn phí hoặc với chi phí rất ít. Ngoài việc dùng Medicare đi khám bác sĩ, được điều trị tại một bệnh viện công, chúng ta còn dùng Medicare để đi mua thuốc do bác sĩ kê toa tại tiệm thuốc Tây. Nhưng liệu chúng ta đã biết hết những quyền lợi kèm theo những bổn phận mà những người thụ hưởng Medicare cần làm khi đến tiệm thuốc Tây mua thuốc theo toa bác sĩ chưa? Mời quý vị nghe câu chuyện dược phòng giữa Tuyết Lê và dược sĩ Bùi Trâm Anh.
Xin chào chị Tuyết Lê và xin chào quý thính giả của đài SBS Radio.
Rất may mắn được nói chuyện với Trâm Anh hôm nay. Thưa dược sĩ, thường thì khi mà bệnh nhân có trong tay toa bác sĩ và đến tiệm thuốc thì thường được hay pharmacy hỏi là muốn mua thuốc theo toa bác sĩ hay là muốn mua một cái loại brand name khác, thì tại sao lại nhà thuốc lại hay hỏi khách hàng như vậy ạ?
Cho Trâm Anh xin trả lời rằng hầu hết tên thuốc có hai tên lận, tên hoạt chất active ingredient là hóa chất trong thuốc làm cho thuốc có tác dụng. Tên thương hiệu là brand name đó là tên do nhà thuốc chế tạo ra, chế tạo đặt ra. Trong nước Úc mình đó, có một số loại hoạt chất có thể có nhiều tên thương hiệu do nhiều công ty dược sản xuất và mình gọi đó là generic brand. Hầu hết nhiều thuốc men generic brand đó có bề ngoài khác nhau, hình dáng, màu sắc, mùi vị và giá cả khác nhau. Nhưng đều có công hiệu như nhau tại vì họ có cái same active ingredients, hoạt chất. Tất cả thuốc men bán tại Úc đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như nhau về chất lượng, an toàn và tác dụng. Nên quý vị cứ yên tâm khi mua thuốc generic brand.
Thưa nhà thuốc hay khuyến khích khách hàng mua loại thuốc nào ạ?
Nhà thuốc thường khuyến khích quý vị mua thuốc generic brand. Đó vì nhiều lần most of the time generic brand thì nó rẻ hơn cho họ, nó không có cái premium surcharge giống như brand name.
Thưa, điều đó có nghĩa là rẻ hơn cho bệnh nhân nhưng mà có lời hơn cho tiệm thuốc không?
Cái lời thì cũng không có nhiều lắm nhưng mà nó lời hơn cho Medicare,
tức là bớt cho Medicare cái khoản chi trả nhiều hơn, phải không ạ? Có nhiều bệnh nhân nó thì rất là không có muốn mua thuốc generic brand name bởi vì họ nói là thuốc trông khác, bao bì trông khác thì họ rất là dễ bị lẫn lộn và họ chỉ muốn uống cái thuốc mà bác sĩ đã cho toa thôi. Thì dược sĩ thấy làm sao? Có nghĩ là có nên giữ nguyên cái thuốc bác sĩ không hay là nên mua thuốc brand name?
Em nghĩ là nếu mà bệnh nhân are very confused about different brand thì họ có thể stick to one brand để tránh cái confusion.
Quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Dược sĩ Trâm Anh đang trả lời những điều cần biết khi đi mua thuốc có toa bác sĩ. Về giá thuốc thì ví dụ như là cùng một thuốc máu mỡ, tức là cùng một tên thuốc đó, cùng một loại thuốc, mua ở nhà thuốc thì có người thì bị nhà thuốc tính giá là 60 đồng. Có khi có người khác thì được mua khoảng 35 đồng. Và có nhiều người thì chỉ bị tính giá có 6 đồng 2 thôi. Thì không hiểu là giá thuốc mà nhà thuốc Tây tính là dựa trên cái căn bản nào để tính tiền khách hàng ạ?
Dạ, em muốn nói là trong nước Úc, ở chúng ta mình có cái healthcare system gọi là PBS đó. Cái đó là Pharmaceutical Benefit Scheme. Nghĩa là một số loại thuốc được chính phủ tài trợ co-payments nếu mình mua thuốc mà không có trong cái PBS đó, nghĩa là chính phủ sẽ không tài trợ và chúng mình phải trả giá cả mà nhà thuốc đưa ra. Trong cái co-payment đó, the PBS đó, có ba loại co-payment. Một loại thứ nhất là nếu mình không có thẻ Medicare thì mình phải trả khoảng 600 đồng cho mỗi lần mình đi lấy thuốc. Loại thứ hai á, là nếu mà mình có cái thẻ Medicare thì mình chỉ trả khoảng 37 đồng và chính phủ sẽ trả the remaining amount, cái đó là khoảng 23 đồng. Và loại thứ ba á, là rất là đặc biệt. Cái này là nếu mà mình có thẻ Medicare và mình cũng có cái thẻ concession card hoặc passenger card thì mình chỉ trả 620 cent.
Thưa, khi mà bệnh nhân trả 6 đồng 20 cent thôi thì nhà thuốc Tây sẽ được chính phủ tài trợ như thế nào ạ?
Thì chính phủ sẽ tài trợ số tiền mà còn lại. Thì nếu mà cái thuốc mình mua là 600 đồng phải không? Chính phủ sẽ trả mình sẽ trả 6 đồng 20 cent và chính phủ sẽ trả 53 đồng
70 cent.
Dạ, 53 đồng 70 cent, dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn dược sĩ Trâm Anh. Thưa, như vậy là mỗi lần mà đi mua thuốc chúng ta chỉ trả có vài đồng thôi, nhưng mà thực sự là cái tiền tài trợ của Medicare, tức là tài trợ của chính phủ dựa trên tiền thuế của những người đóng thuế rất là lớn, phải không ạ? Dược sĩ có nghĩ là nhà thuốc nên dán cái giá thuốc nguyên, tức là như là khi nãy dược sĩ nói là 60 đồng lên một cái hộp thuốc, để cho người mua thuốc biết là mình được tài trợ bao nhiêu không?
Dạ, em thấy lúc mình dán một cái số giá như vậy á, nó khuyến khích bệnh nhân là thuốc này chính phủ đã tài trợ cho mình và mình cũng ở trong một nước nước Úc rất là very generous with the healthcare system và họ cũng coi họ và họ cũng they look after the people.
Thưa dược sĩ, có nhiều bệnh nhân có những cái bệnh mà phải uống thuốc triền miên từ tháng này qua tháng khác, thì bác sĩ đã cho họ một toa thuốc 6 tháng, thì họ đến mang cái toa thuốc 6 tháng đó đến gửi ở pharmacy. Thì cứ vài ba tháng thì pharmacy nói là đã mất toa rồi, thì bệnh nhân nói bệnh nhân nên đến bác sĩ để lấy lại toa. Thì theo dược sĩ, cái việc làm đó nếu mà cố tình có làm lợi được cho nhà thuốc Tây không? Và có bị xem là một chuyện làm bất hợp pháp hay không ạ?
Dạ, Trâm Anh xin trả lời là nếu mà nhà thuốc Tây làm mất toa thuốc đó, thì họ cũng không có lợi gì hết trơn. Tại vì lúc mà mỗi lần mình đưa ra một loại thuốc đó, bệnh nhân phải ký một cái tờ giấy nói là họ đã nhận thuốc. Và mấy cái tờ giấy này á, prescription đó, thì nhà thuốc phải giữ lại cho 3 năm. Để nếu mà mình bị audited đó by Medicare thì mình phải đem ra cho Medicare coi là mình làm đúng hợp tác của họ.
Thưa dược sĩ, như vậy là nếu trường hợp có audit, tức là có kiểm tra, thì mới lòi ra những cái gian dối đó. Còn nếu mà không audit thì là vẫn qua được như thường, phải không ạ? Đó là về phần nhà thuốc Tây. Còn là về phần những bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân mà bị nhà thuốc Tây làm mất toa thuốc và nghi ngờ là có điều gì sai thì phải nên báo với ai và báo với cơ quan nào ạ?
Dạ, nếu mà bệnh nhân nghi ngờ nhà thuốc Tây có làm gì sai, thì, có làm gì mà bất hợp tác đó, thì bệnh nhân có thể báo cáo đến bác sĩ gia đình của mình hay bác sĩ mà ghi toa thuốc cho mình. Và họ cũng có thể gọi lên Medicare và báo cho họ nghe luôn. Dạ.
Thưa dược sĩ, thì dược sĩ vừa mới nói là những cái tài trợ của Medicare, của chính phủ đối với bệnh nhân rất là nhiều, nhất là những bệnh nhân trong những trường hợp đặc biệt có healthcare card. Thưa dược sĩ, có một cái lời khuyên nào đối với thính giả SBS khi mà cầm thẻ Medicare và đến tiệm thuốc Tây mua thuốc không ạ?
Chắc anh chỉ muốn nói là nước Úc của mình là một nước Úc rất là generous với cái healthcare system. Họ rất lo và quan tâm cho người bệnh nhân của họ. Trâm Anh chỉ muốn những người mà có cái Trâm Anh chỉ muốn chúng ta xài cái thẻ Medicare rất là cho một in a very sensible way. chúng ta xài Medicare in a very correct way, so we can continue to have a sustainable Medicare system to help our people.
Không phải là cho chúng ta bây giờ nữa mà cả the next generation nữa.
Đúng vậy, dạ.
Cảm ơn Trâm Anh rất nhiều.
Cảm ơn chị Tuyết Lê, và em cũng muốn cảm ơn thính giả của đài SBS Radio.
Chương trình Sức khỏe là vàng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi thắc mắc về y tế, xin quý vị vui lòng gửi về facebook.com.au/sbsvietnamese.